chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ được nhà văn Hà Lâm Kỳ viết từ năm 2015 do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành, gồm 3 tập, tổng số gần 600 trang. Tiểu thuyết được viết lấy cảm hứng lịch sử diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm 1942-1952 tại hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái. Các nhân vật chính trong tiểu thuyết là những con người có thực, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho là tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng làm nên cách mạng tháng 8, rồi bước vào cuộc kháng chiến 9 năm mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ giúp người đọc hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, con người và tình cảm sâu sắc của nhà văn Hà Lâm Kỳ đối với quê hương Yên Bái và là những trang tư liệu quý, sự đóng góp đáng trân trọng của nhà văn đối với mảng đề tài văn học chiến tranh cách mạng, khẳng định những đóng góp của nhà văn Hà Lâm Kỳ đối với văn học nghệ thuật của tỉnh cũng như của cả nước. Tác phẩm được trao giải A, giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Tiểu thuyết viết về đề tài cách mạng và kháng chiến giai đoạn từ 1942 đến 1952 của các tổ chức cách mạng và kháng chiến ở vùng dân tộc miền núi Yên Bái. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, Thu Loan sẽ gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết này. Mời quý vị đón nghe.
Xình xịch. Con tàu hỏa có 4 toa thành sắt, được đầu máy hơi nước nặng nề kéo, chậm dần, rồi dừng hẳn trên sân trạm, ga Ấm Thượng. Gọi là trạm ga, nhưng chỉ có túp nhà gỗ lập cọ trên nền đất bằng phẳng, cách vệt đường xay chừng 10 mét. Ở đó, chỉ có 2-3 nhân viên hỏa xa làm nhiệm vụ đón tàu đến dừng, rồi lại tiễn chúng ngược xuôi theo lịch hẹn giờ. Cứ thế, vài 3 lần trong ngày. Bây giờ thì chuyến tàu ngược Hà Nội Yên Bái đã nằm gọn trong lòng trạm ga 35 phút. Đầu tàu được tiếp nước hay sự cố không rõ. Thông thường, chúng chỉ dừng 15 phút là đủ. Cái ga phụ này có mấy khách đâu, chỉ 2-3 lái buôn đường bộ. Họ buôn lẻ mới ngang tắt qua đây, còn nếu đi chuyến thì thường lên xuống ở ga Yên Bái. Từ phía sau túp nhà lợp lá gọi là ga, có mấy phu dân đang hỏi nhau. 2-3 này, 2-3. Tiếng người đan xen, tiếng chân thậm thịch, rồi tiếng oành oành nơi toa cuối của tàu hỏa. Thì ra, chủ tàu chờ phu phen khuân gỗ từ bãi cát sông Hồng lên sân ga, rồi lại từ mặt sân ga lao lên toa chở hàng. Những đông phu gầy guộc vừa rời sân ga sau tiếng quát tháo của ông chủ, đầu tàu hú còi xin đường. Từ trong nhánh đường mòn trái nhà ga, hai người đàn ông chạy vội tưởng như không còn kịp chuyến. Hàng gì? Khoai lang, khoai sọ. Nhanh lên, đồ con vịt. Im lặng, người đàn ông đứng tuổi tháo vội chiếc áo tơi, người còn lại tháo từng chiếc giọt ra khỏi đòn gánh. Cả hai lên tàu. Trời vẫn lấp tấp mưa. Người đi buôn có hàng chỉ được ngồi ở toa ghế dọc hoặc toa sàn. Biết thế, hai người đàn ông nhấc nặng đôi quang sọt đầy ắp khoai đồng về phía mình, rồi ngồi bệt xuống sàn toa chở hàng. Nhân viên hỏa xa lấy gậy chọc chọc vào củ khoai to nhất. Thuế. Một đồng bạc trắng được người đàn ông chìa ra. Tay nhân viên nhà tàu có bộ râu quai nón lai tây cười rủi, rồi ghi vào tờ giấy trong cuốn sổ bằng bàn tay. Vé hàng kèm theo 2 dân nông. Tờ giấy được xé xoạt khỏi quyển sổ, đưa cho người đàn ông buôn khoai. Hắn nói cộc lốc. Đi. Toa hàng ngổn ngang gỗ khúc, những bì lúa, những sọt măng khô, những bao tải mộc nhĩ, nấm hương, cả những bu gà vịt to nhỏ lộn xộn, mà chủ hàng chẳng thấy đâu. Chắc họ ngồi trên toa ghế dài liền kề. Người đàn ông chủ gánh khoai sọ thầm nghĩ, cứ ngồi ôm giữ sọt khoai an toàn hơn. Còn người kia, người đàn ông đứng tuổi thấp lùn, chiếc mũ lưỡi chai kéo chùm kín nửa mặt như đang thèm ngủ trưa. Con tàu hơi nước vẫn ẩm ạch ngược ven sông Hồng, qua các bãi soi tùm chuối, lác đác vườn ngô tháng 10, lướt qua đoan thượng, hiện dần sang ngọn đồi Bách Lẫm. Vẫn cứ lưỡi chai, mũ vải trùm kín vầng trán, người đàn ông đứng tuổi lim dim mắt, khẽ nghiêng người theo nhịp con tàu vào cua. Người đàn ông gánh khoai ngồi bên nói nhỏ: "Sắp đến Tề Pô anh ạ." "Xuống ga, anh cứ khoác áo tơi vào nhé. May quá trời còn mưa." "Được rồi." Cả toa hàng bắt đầu nhớn nhác. Bây giờ thì các chủ ngồi đâu đó đều về đây chuẩn bị cho việc xuống ga. Hàng hóa đẩy đi kéo lại, buộc buộc chẳng chẳng. Hai người đàn ông lặng yên. Ga Yên Bái xem ra khác hơn các ga xếp. Hai đường dây song song, những thanh tà vẹt còn mới. Mặt sân đã được láng xi măng. Nhà ga có ba gian lập ngói nâu nhìn ra sông Hồng. Chỉ có thế, không hàng rào, không trạm thu vé. Riêng bãi đổ hàng thì rộng, mà cũng chỉ là nơi giải cấp phối, không lấy đâu ra bê tông. Hai người đàn ông, người khoác áo tơi đi trước, kẻ gánh sọt khoai theo sau, lẫn vào đám khách xuống tàu xa ga đi về phía bến đỏ tranh. Trời sầm sầm tối, người đàn ông ít tuổi hơn trao vội gánh khoai cho một quán lá bên đường, nhận lại mấy hào đông dương, rồi xuống bến. Chuyến đò vừa cập bãi bồi, trời mưa lâm thâm, đò vắng, mấy cô thôn nữ đi chợ phố về, ngồi túm vào một góc thuyền. Con đò từ từ quay đầu xào, vượt ngược dòng sông trước khi nó được chủ lái thả xuôi sang bến tranh. Người đàn ông ít tuổi thủ thỉ: "Anh ạ, theo kế hoạch, anh lên bờ, đầu đội mũ cọ, vai đeo túi vải. Một mình đi theo đường mòn phía tay trái. Khoảng 100 mét sẽ gặp một phụ nữ áo nâu cầm nón. Anh theo cô ấy đến một nhà dân. Cơ sở sẽ đón và báo cáo tình hình với sứ ủy." Người đàn ông trung niên thấp lùn gật đầu rời con đò, rẽ về lối trái. Còn người đàn ông trẻ hơn bước lên lều cọ, nơi dành cho khách đợi đi đò. Anh đứng đó như để chờ chuyến sang sông. 20 phút sau, bóng anh khuất dần vào rặng tre ven đồi. "Thưa anh là..." "Cứ gọi mình là Quốc cho thân mật. Mình nói luôn nhé, sứ ủy đặt tất cả hy vọng vào các anh. Thời gian ít lắm, chỉ 2 đến 3 tháng. Các anh phải có được kết quả tốt nhất." "Nghĩa là..." "Nghĩa là phải xây dựng được cơ sở Việt Minh, cơ sở cách mạng ở vùng này." Bất chợt, Quốc ngẩng nhìn thẳng vào người thanh niên đang ngồi đối diện, dưới ánh lửa bập bùng. Khuôn mặt chàng thanh niên gầy hơn nhiều so với mấy tháng trước, khi mà anh em chia tay nhau ở Tiền Hải, Thái Bình. "Hiển Lương, Vân Hội, Vân, theo chú nên chọn đi đâu?" "Tổng đại lịch kéo dài đến tận Bảo Hưng, từ ngày chánh sứ cho lập lương ca, dân vùng này chăm chỉ làm ăn hơn." "Nghĩa là diện tích khoai lang của các chú đã được mở rộng." Quốc cười hài lòng. "Vâng, đúng thế. Anh em chúng tôi đã nắm được dân, nắm được cả hào lý nữa. Thế thì tốt. Nhưng quý này..." Người thanh niên khuôn mặt gầy gò, thân hình cao giọng, có tên là Quý, 6 tháng trước đã cùng anh Quốc và anh Trần Đăng Ninh ngồi bàn luận ở vườn hoa Thái Bình. Rồi Quý nhận nhiệm vụ dẫn đầu tốp nam thanh niên lên khai hoang miền núi. Buổi chia tay các anh ngay mấy ngày sau đó tại bãi biển Tiền Hải thật cảm động. Lên Phú Thọ, Yên Bái, nhóm thanh niên chia nhỏ, người ở lại Hạ Hòa, người vào Vân Hội, để đến bây giờ ngồi trước mặt anh là đồng chí Quốc, thường vụ sứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Quốc Việt. Quý có vốn liếng để báo cáo. Quý, tức Trần Quý Kiên, ngẩng nhìn anh Quốc. "Thưa anh, tôi nghĩ rằng cách mạng có thể phát triển ngay từ đất Hạ Hòa, rồi cuốn chiếu vào phía Tây. Nếu điều kiện thuận lợi, ta chọn chánh hội Nang Sa, Đặng Bá Lâu hoặc chánh tổng lương ca Trần Đình Khánh làm cơ sở để tập hợp các hào lý địa phương, hướng họ ủng hộ rồi đi theo Việt Minh." Quốc trầm ngâm. "Thế còn Mẫn, ý kiến anh thế nào?" Mẫn, tên thường gọi là Hoàng Mẫn Tuệ, tức Ký Thọ, con trai cụ thổ hào Đề Kiều. Một sĩ phu Phú Thọ, theo cụ Nguyễn Quang Bích, kiên quyết chống Pháp ở Phú Thọ, Yên Bái và Tây Bắc. Mẫn còn là một chủ đất Hạ Hòa, khá am hiểu vùng này, đã từng bị Pháp bắt nhốt căng nghĩa lộ vì lý do chống lại nhà chức trách. Quý đã lôi kéo được Mẫn. Giờ đây, ông được tổ chức tin tưởng giao cho trọng trách lớn là chọn căn cứ cho cách mạng, lại được đích thân một cán bộ Việt Minh cấp trên hỏi ý kiến. Mẫn quả quyết. Nếu cấp trên lựa chọn giải đất này làm căn cứ, thì đó cũng là ý nguyện của cha tôi và cụ hiệp thống Nguyễn Quang Bích. Quốc vỗ vai Mẫn, cười cười đứng dậy. Xong rồi đấy, mai anh Mẫn cho tôi vào Vân Hội. Còn Quý, anh chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Mâm cơm trên tấm phản chủ nhà đã nguội lạnh. Ba anh em, ba người đồng chí, mỗi người làm tạm một bát, rồi chủ nhà đưa đồng chí Quốc ra lối vườn phía sau. Đêm không vào tuần trăng, sương xuống sớm, tối mù mịt. Quý và Mẫn trằn trọc không sao ngủ được. Trong mấy anh em Thái Bình lên đây khai hoang, giờ chỉ còn Quý. Người ngã nước phải trở lại quê, người được tổ chức tăng cường đi nơi khác. Nhưng chú ý nhất là Trạch, Nguyễn Quang Trạch. Anh hơn tuổi được cử làm nhóm trưởng. Đến Yên Bái, Trạch phân công Quý vào Vân Hội, Trạch đi Hiền Lương. Hiền Lương giáp danh thị trấn Hạ Hòa, bọn mật thám, tề ngụy luôn để mắt và truy nã. Trạch đã nhận trọng trách đó. Quý láng máng hiểu, Trạch là người có chân trong tổ chức, nên vừa quý trọng, vừa thừa hành. Bây giờ thì Trạch không còn ở bên, một mình Quý phải lo việc lớn. Dựa vào Mẫn, Mẫn đến sau nhưng hiểu biết vùng đất và hăng hái. Chỉ ngày một ngày hai thôi, Quý nhận nhiệm vụ mới, liệu Mẫn có đảm đương được tất cả? Càng nghĩ Quý càng tỉnh táo, Mẫn đã khe khẽ ngáy. Anh Quốc phân công thì phải chấp hành. Quý ở lại Hợp Minh mấy tiếng đồng hồ, nghe ngóng không thấy động tĩnh gì, anh mới trở về Nang Sa. Chánh hội Đặng Bá Lâu không biết chuyện Quý đi gặp Quốc, nên nói ngay. Ở Minh Quân, người ta đang kháo nhau, có ông lớn nào từ dưới xuôi lên. Rồi sao nữa? Chánh sứ cho lính kiểm tra nhà ga Yên Bái, đóng cửa đề pô. Quý thủng thẳng. Tôi cũng nghe thế, chắc là đồn đại đấy thôi. Bất ngờ, Quý hỏi lại chánh hội. Thế nếu lính sứ kiểm tra Nang Sa thì sao? Tôi đã có cách. Bá Lâu quả quyết. Quý mỉm cười. Anh nhìn thấy mình như được sống giữa lòng dân Nang Sa, nơi anh từng cuốc đồi lật cỏ với họ, từng trồng sắn, tra ngô với họ. Và anh thấy gần gũi thân thiết với cả những kỳ hào như Phó Lý Đương, Chánh hội Đặng Bá Lâu, Kỳ Mục Thiện. Họ khoác áo chức sắc của chế độ phong kiến, nhưng cái tâm, cái trí đang ngả dần theo cách mạng. Ngay chiều hôm đó, Quý nhận được giấy báo. Điều ông Trần Quý về làm trưởng đoàn khai hoang tại Châu Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ký tên Quốc. Biết là chủ trương của đoàn thể không thể chủ trừ, Quý chỉ kịp soạn mấy đồ tư trang, ghé chào Phó Lý Đương, Chánh hội Đặng Bá Lâu, rồi xuống Đò Văn Phú, xuôi Hậu Bổng về Hạ Hòa. Tổ chức Việt Minh ở Hiền Lương, ở Minh Quân đang được nhen nhóm. Mẫn và Hoàng trong vai người làng Vân Hội đi đón bác họ về thăm quê. Đồng chí Quốc đeo một bị cói bánh kẹo, bước nhanh theo hai anh em. Lúc không có ai ngược chiều, ông lại hỏi Mẫn, rồi hỏi Hoàng. Hoàng là người Tày, mới 17 tuổi, nhưng theo bố đi cúng khắp các xã trong tổng, nên rất thông thạo đường ngang ngõ tắt. Mẫn và Hoàng đưa ông Quốc ngược ngòi tranh, ngược đèo giang đến một thung lũng, nơi đó chỉ có vài chục nóc nhà sàn nằm rải rác theo hai sườn đồi. Trời bất chợt buông trận mưa rào, lũ ống ào ào đổ về. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo trở thành suối nước giữa lưng núi, cây cối ôm tùm rủ xuống mặt đất. Cả vùng đồng trắng nước trong, không có bóng người qua lại. Từ lời giới thiệu của Mẫn và Hoàng, Quốc hình dung ngay miền đất xa lạ mà lần đầu tiên ông đặt chân đến trong chiều mưa tầm tã. Đồng chí Quốc vỗ nhẹ vào vai Mẫn. Đây có thể là chiến khu. Mẫn khẽ gật đầu. Ba anh em xa đến Nang Sa. Trời đêm không thể đi được nữa, đành phải vào một nhà dân xin ngủ nhờ. Tăng tảng sáng, Mẫn và ông Quốc sang Đò Sông Hồng, rồi lại trở lại và đi về phía Xuân Áng. Rồi lại từ Xuân Áng xuống bến Đỏ Cát, vượt sông Thao, sang Hạ Hòa. Giờ thì Quốc không cần phải hóa trang nữa. Quốc hay đồng chí Quốc đều là thường vụ sứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Quốc Việt. Với tư cách thường vụ sứ ủy, ông triệu tập và đang chủ trì cuộc họp bí mật ở một xóm nhỏ bên bờ sông Thao. Anh Quốc, lại được gặp anh ở đây. Quý reo lên. Từ từ thôi, vùng tự do thật nhưng vẫn chưa được hò reo thoải mái đâu nhé. Quý khẽ lặng yên. Mẫn đứng bên cười ý nhị. Ta vào việc luôn nhé. đồng chí Quốc giang tay mời mọi người ngồi xuống những chiếc ghế không tên. Ấy là các viên đá có mặt phẳng, những mẩu gỗ lũa trôi sông. Bẻ nắm lá đao lót xuống ụ đất, rồi ngồi tỉ lên. Ông thèm một cái ngả lưng nơi đồng lúa thì con gái, bên dòng phủ xa yên ả. Cái đẹp của trời thu, mùa thu năm 1942, với ông hào hứng và lãng mạn. Được tổng bộ ủy thác, tôi đã đi sâu vào đường đất phía Tây, lại nghe anh Quý, anh Mẫn cân nhắc và góp ý. Tôi quyết định chọn dải đất Hiền Lương, Vân Hội, Đại Lịch, nghĩa là một phần dân của hai tổng Lương Ca và Đại Địch, làm cơ sở hình thành khu bộ Việt Minh, từ đó phát triển mặt trận ra toàn phía Tây Bắc. Thời gian thì gấp, mà ta phải làm nhanh, làm chắc, tạo bằng được cánh cung đỏ ở vùng này. Đào Duy Kỳ, Nguyễn Quang Trạch, Trần Quý Kiên và Hoàng Mẫn Tuệ, tất cả đổ dồn con mắt vào đồng chí Quốc như một sự quả quyết và hy vọng. Các đồng chí không còn ý kiến gì nữa. Tôi xin giao trọng trách lớn này cho anh Mẫn. Anh Hoàng Mẫn Tuệ, anh thấy thế nào? Mẫn đứng dậy. Anh Quốc, tôi sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà tổng bộ giao cho. Anh có yêu cầu gì không? Quốc hỏi. Nếu được, xin tổng bộ tăng cường một đồng chí ở tầm trung ương bộ. Mẫn đáp. Thì đây, anh Trạch đây, còn rể đồng chí đấy. Quốc cười, tất cả cùng cười. Nguyễn Quang Trạch, sứ ủy viên, là con rể của Hoàng Mẫn Tuệ. Vừa thấy vui vui, vừa cảm giác được sự lo lắng cho cha. Tuổi ông đã cao, lại là nhân sĩ, chưa phải đảng viên cộng sản. Liệu ông có đủ sức? Như thoảng thấy điều gì, đồng chí Quốc dịu giọng. Nói vui vậy thôi, tổng bộ sẽ tăng cường cho căn cứ một đồng chí. Nhưng đường đi nước bước ban đầu vẫn phải là ở anh Mẫn ạ. À? Thôi, ta giải tán nhé. Năm cái bóng tròn đi dưới nắng trời mùa thu, tản dần vào bãi ngô, vào ven đê đầy ắp chuối và mía. Nào cao cỏ, nào nón lá, quang gánh, họ là những cán bộ Việt Minh chân đất ngay sau lưng chánh xứ Yên Bái. Ngày ấy, nhằm tháng 11 năm 1943. Hoàng Mẫn Tuệ cứ thấy say dứt. Đêm đã xuống sâu, miền núi một ngày bốn mùa. Kéo chiếc chăn chiên mỏng phủ ngang ngực, Mẫn hồi tưởng đến cuộc chiến mới. Thời cha của ông, cụ Đề Kiều, Hoàng Văn Thúy, theo tướng quân Nguyễn Quang Bích sau thất thủ Hương Hóa, kéo nhau lên Tây Bắc lập căn cứ Cần Vương chống Pháp ở Nghĩa Lộ. Nghĩa binh hiệp thống rầm rập. Những cái tên Thu Cúc, Đại Lịch, Thượng Bằng La, Văn Bản còn tươi gió chiến công. Vậy mà chỉ sau 7-8 năm, Pháp đã san phẳng. Chủ tướng Nguyễn Quang Bích qua đời, bố Giáp hy sinh, các đốc binh, lãnh binh lần lượt sa vào tay giặc, kẻ đầu hàng, người về quê, im hơi lặng tiếng. Cha ông, cụ Đề Kiều, cánh tay phải của Ngư Phong tướng quân, cũng chung số phận. Ông chọn con đường giải ngũ, rồi mang theo mỗi uất hận thủy chung với chủ tướng mà xuống Tuyền Đài. Cuộc chiến hôm nay không ồn ào như cha ông mấy chục năm trước, cũng không gươm đao, không voi ngựa. Lạ lắm, đồng chí Quốc chỉ nói làm cho dân tin, dân theo, xóa bỏ chánh xứ, xóa bỏ làm thuê, nghèo đói, rốt nát. Gà gáy canh một, thì ra mình còn thức. Mẫn cố gắng nhắm mắt. Đêm lạnh lạnh. Cuộc họp đối ngô đã qua đi mấy ngày mà không thấy động tĩnh gì. Mẫn vẫn canh cánh lời anh Quốc, sẽ có đồng chí về giúp. À, thì ra mình phải lo trước. Đường đi nước bước, mình phải lo trước. Anh Quốc dặn rõ ràng thế. Ngẫu nhiên hay có chủ ý, Chi phủ Hạ Hòa ra lệnh cho các lý trưởng đưa lính đi lùng sục mấy làng suốt từ Đoan Thượng lên Hậu Bồng, nơi thì sóng binh, chỗ là lính lệ. Làng xã vừa xong vụ gặt tháng 10, lúa khô lúa ướt còn đang đổ đầy nhà, phơi đầy sân. Không tìm thấy những người lạ mặt, bọn lính quát nạt hạch sách đủ điều. Bên kia sông Thao như vẫn im ắng. Mẫn một mình xuống Động Lâm, rồi lại ngược Hiền Lương, nghe ngóng. Đúng là có sự yên ắng. Anh Mẫn, Trần Quang Bình, khỏe không? Mẫn ngoắt mình lại. Em vẫn thế. Sao bảo đi làm thuê ở đâu cơ mà? Vâng, em mới về. Trần Quang Bình nhìn quanh, rồi nói nhỏ, dường như chỉ đủ cho Mẫn nghe. Tổ chức cử em về tìm gặp anh. Gặp tớ. Vâng, Trần Quang Bình đáp. tớ có biết tổ chức nào đâu. Trần Quang Bình cười. Anh là người của tổ chức rồi đấy. Tổ chức anh quý ấy mà. Thế chú là... Vâng, tổ chức đã đặt cho em tên mới rồi, Trần Tùng. Ở làng Nang Sa, em vẫn là Trần Tùng. Em được anh quý cử về tìm gặp anh. Anh em mình cùng lo đón một cán bộ Việt Minh do tổ chức điều về đây. Trần Quang Bình nói. Vậy là bây giờ phải như thế nào? Phải làm gì trước? Mẫn dồn dập hỏi. Anh lo giúp em việc này. Việc này... Trần Tùng kéo Mẫn ngồi xuống bờ đê. Ven đê mấy con trâu nhà ai đang đủng đỉnh gặm cỏ. Người cán bộ Việt Minh ấy có tên là Ngô Minh Loan. Trong các buổi gặp gỡ diễn thuyết hay đi cơ sở thì lại có tên Quang Minh. Ông là phái viên của xứ ủy, từng nằm nhà tù Sơn La. Cai ngục đánh đập mà không khai thác được gì đành phải thả. Ra tù, tổ chức giới thiệu Quang Minh với xứ ủy. Liền ngay sau đấy, anh gặp xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn và tổng bộ điều ông lên Yên Bái với mục đích xây dựng căn cứ Việt Minh miền Tây, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa sau này. Lời của Trần Tùng, Mẫn hình dung, Quang Minh là một người cao to, kiên định và nhiệt huyết với công việc cách mạng. Ông sốt ruột chờ đợi. Rồi Mẫn lại lơ mơ hình dung Trần Tùng là một Trần Quang Bình nào đấy, làm lớn ở tổ chức. Dẫu sao thì Trần Tùng hay Trần Quang Bình vẫn là người quê. Kia rồi, con đò đang trèo ngang sang bến Đan Hà. Trần Tùng ngóng nhìn nhưng cố giữ vẻ ngẫu nhiên. Mẫn theo dõi cử chỉ của chú em người làng, phiêu bạt kỳ hồ ở đâu tới mấy năm rồi. Giờ mới đột ngột xuất hiện, mà lại xuất hiện trong lúc ông đang được những người đáng trọng như ông Quốc, như Quý giao nhiệm vụ. Người đàn ông cao to, có khuôn mặt vuông vức, trong bộ đồ giáo làng, đang trả tiền đò. Trần Tùng tưởng tượng phút giây đầu tiên giữa Quang Minh và Mẫn mà anh là người có trách nhiệm khâu nối. Anh Mẫn ạ, người ấy kia rồi. Em sẽ giới thiệu với anh, rồi ta vào làng luôn. Trần Tùng và Mẫn bước chậm. Dưới bến, mình cũng vậy, cốt là đợi khách đi đò tản ra các ngã. Chào ông giáo học, Trần Tùng lên tiếng. Vâng, chào anh. Chủ nhà đây đã đến sớm đợi đón thầy. Vâng, vâng, cảm ơn gia chủ. Trần Tùng đưa tay đỡ túi và lỉnh kỉnh đồ dạy học. Còn Mẫn, sau lời chào hỏi theo ám hiệu của Trần Tùng, ông đón nhanh Quang Minh rời bờ đê, rẽ vào làng Đan Hà. Ta đi một đoạn nữa đến làng Nang Sa, ở đó có anh Trọng, có giáo quỳ, làm việc luôn, Trần Tùng nói. Cũng được, Quang Minh đáp. Làng Nang Sa nằm sát chân núi, nhìn ra con sông Thao, còn gọi là sông Hồng, đất đai màu mỡ, lúa ngô chủ phú. Chánh hội Nang Sa Đặng Bá Lâu là người hiền lành, thương kẻ nghèo khó, nên khi được vận động giúp đỡ cách mạng, ông nhận lời ngay và hăng hái làm người dẫn lối. Mọi người đã tề tựu, giáo quỳ tức Nguyễn Đức Quỳ, gia sư bên Hưng Khánh. Một lần chánh tổng lương ca Trần Đình Khánh sang chơi, nghe nói có giáo quỳ, liền mời về làng Vần làm gia sư cho con cháu trong nhà. Tại làng Vần, Nguyễn Đức Quỳ làm thân với Trần Đình Trọng, em trai ông chánh Khánh. Trọng kéo thêm Đinh Hàm. Hàm cũng đã học hết đến Ê Lê Măng Te ở trường Động Lâm. Được mời làm gia sư nên mọi người quý mến mà gọi là giáo Hàm. Cùng dạy học kiếm cơm, Nguyễn Đức Quỳ có ý đưa Hàm vào tổ chức rồi cùng Trọng vận động chánh tổng Khánh ủng hộ việc làm của mình, của Trọng, của Hàm. Câu chuyện thuyết phục vị chánh tổng người Tày đang được hướng tới thì có chỉ thị lo đón cựu tù chính trị Quang Minh về nằm vùng với mục đích khảo sát để nhanh chóng xây dựng cơ sở cách mạng nơi đây. Thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang đến gần. Quang Minh bước nhanh lên một bước, ngang đường với Mẫn, nói nhỏ. Tổ chức và anh Quốc gửi lời thăm anh đấy. Thế ạ, tôi thấy quý anh Quốc, anh ấy hiền lành gần gũi. Nhưng khi vào công việc thì quyết đoán, quyết đáp. Nghĩ đoạn, Mẫn nói tiếp, câu nói như hỏi dò. Tôi hình dung anh Quốc là người giữ chức lớn ở Trung ương. Quang Minh, có thể như vậy. Anh và tôi, cũng như những người sắp gặp nhau đây, đều phải bằng mọi cách làm thật tốt công việc mà đồng chí Quốc giao cho. Anh Mẫn cũng nghĩ như vậy chứ. Là con trai sĩ phu yêu nước, từng là đệ tử của quân vụ đại thần Hiệp Thống Bắc Kỳ, Ở tuổi trung niên, Mẫn được nghe những lời thân thiện từ một người tù chính trị. Người ấy có thể sẽ là vị chỉ huy của mình. Ông có cảm giác khoảng cách giữa nhân sĩ với cách mạng đã gần lại, ngày một gần lại. Chánh hội Nang Sa trong bộ quần áo dài thâm chạy ra tận cổng. Trần Tùng giơ tay ra hiệu, không thủ tục lễ nghi nên giới thiệu ngay. Anh Quang Minh, cán bộ Việt Minh, tranh cử về giúp ta. Mọi việc đường đi lối lại nhờ ông chánh hội lo điệu. Bá Lâu khẽ gật đầu, cả nhóm khách đi nhanh vào nhà chính. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.